Chương 21 Bám theo. Lục lục xem giờ, 14 giờ 4 phút. Cô cất di động, tiếp tục cất bước, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Phía trước là ga tàu hỏa. Khúc Thiêm Trúc không thể nào đến đây, và dù có đến thì cũng khó mà tìm thấy cô ta. Hành khách quá đông. Có phải là vận mệnh hoặc đôi mắt ấy thu xếp hay không? Hay do ma xui quỷ khiến? Lục lục đi vào sân ga. Đủ các thứ tiếng địa phương ồn ào rót vào tai của cô. Có cả những người lắm lét chạy đến nói khẽ gà gẫm. Cô có cần vé hay không? Vé giường nằm đi Thẩm Dương. Lục lục tránh sang một bên, ra đứng trước ô cửa bán vé. Cô bỗng dừng lại. Có một cô gái đứng trước ô cửa bán vé, cũng không hành lý giống như lục lục, đang ngẩn nhìn. Chính là Khúc Thiêm Trúc. Tìm cô đập dồn dập như hóa điên. Cô định lập tức gọi điện cho ông chú dưỡng Khúc Thiêm Trúc, nhưng rồi lại thôi. Cô nên bám theo, xem cô ta đã đi đến đâu. Khúc Thiêm Trúc giờ đây là một bệnh nhân tâm thần, nhưng cũng ẩn chứa những bí mật lớn. Cô cẩn thận đi vòng ra phía sau Khúc Thiêm Trúc, đứng cách cô ta chừng 30 mét. Khúc Thiêm Trúc vẫn đứng đó, thỉnh thoảng ngơ ngác nhìn sang hai bên, hình như là đang muốn tìm ai. Cô ta cũng mặc cái áo sắc màu tím, váy bò ngắn, bít tất liền quần, chân đi ủng da đen. Mặt vẫn trang điểm nhẹ, hệt như cách đây mấy ngày đến nhà lục lục. Một người nam giới cao gầy, mặt rắc hết màu tím bước đến gần cô ta, rón rén bắt chuyện làm quen. Khúc Thiêm Trúc ngoảnh sang nhìn, không biết cô ta nói những gì, khiến anh chàng sửng sốt rồi từ từ bước giật lùi, sau đó lại bỏ đi. Đi rất xa rồi dừng bước quay lại nhìn Khúc Thiêm Trúc, rồi lại nhìn xung quanh. Cuối cùng anh ta bật cười, rồi biến mất vào trong đám đông. Lục lục không thể biết được họ nói gì, cô cứ tiếp tục đi theo dõi Khúc Thiêm Trúc. Cô ta bước vào phòng bán vé. Mua vé hay sao? Và định đi đâu? Trong người cô ta có tiền hay không? Lục lục rảo bước và cũng vào theo. Khu vực bán vé không đông người. Khi lục lục bước vào thì Khúc Thiêm Trúc đã rời cửa sổ bán vé rồi đi ra. Lục lục không kịp tránh mặt, vội đứng vào cuối hàng người đang xếp hàng mua vé. Khúc Thiêm Trúc chậm chậm bước về phía cô. Lục lục căng thẳng cực độ, gắn nghĩ thật nhanh nếu như cô ta nhận ra thì mình nên ứng phó ra sao. Khúc Thiêm Trúc bước lại gần hơn. Lục lục dù căng thẳng nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn thẳng vào mặt Khúc Thiêm Trúc. Khuôn mặt cô ta rất sạch sẽ sáng sủa, chỉ có đôi mắt là có vẻ mệt mỏi. Ánh mắt Khúc Thiêm Trúc lại lướt qua lục lục rồi nhìn ra xa. Hình như cô ta không nhận ra cô, nhưng rồi hình như được trí nhớ gợi mở điều gì đó. Khúc Thiêm Trúc lại ngoảnh lại nhìn lục lục. Lục lục định cười bắt chuyện thì ánh mắt Khúc Thiêm Trúc lại chỉ thoáng lướt qua. Cuối cùng cô ta chậm chậm bước ra khỏi phòng bán vé. Tức là cô ta vẫn không có nhận ra lục lục. Lục lục cũng ra theo và tiếp tục bám theo đuôi. Lúc này là 14 giờ 19 phút. Khúc Thiêm Trúc đi lanh quanh ở sân một hồi, rồi lại trở vào phòng chờ. Đứng trước màn hình rộng ở chính giữa, chăm chú đọc các dòng thông báo. Một lúc sau cô ta đi thang máy lên tầng 2, bước vào phòng chờ số 4, đi theo lối sát bên cạnh rồi bước đến cửa soát vé. Lục Lục nhìn bảng điện tử treo trên cửa: chuyến tàu 1655, thủ đô Quý Dương. Khách chờ ở đây, 15 giờ khởi hành, ngừng soát vé trước 5 phút. Đầu Lục Lục như muốn nổ tung. Chính Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh đi chuyến tàu này, sau đó thì cả hai mất tích. Có phải là cô ta định đi tìm Triệu Tĩnh hay không? Cô bỗng cảm nhận mình sắp khám phá ra một bí mật to lớn, và điều này khiến cho cô phải thở gấp. Lúc này là 14:33, chưa có soát vé. Khúc Thiêm Trúc đứng ngay ngắn trước lan can, chờ mở cửa để bước vào. Nên làm gì đây? Lục Lục lấy di động ra gọi cho Chu Sung. Anh đã bật máy, cô nghe thấy tiếng đàn guitar còn vụng về. Chắc là Chu Sung đang dạy đàn cho cậu bé nào đó. Chu Sung, em đã tìm thấy Khúc Thiêm Trúc. Cô ấy đang ở ga tàu hỏa, hình như là đang định đi đâu đó. Thì em báo ngay cho gia đình người ta, chứ em gọi anh để làm gì? Cô ấy đang xếp hàng vào cửa để lên chuyến tàu 1655, tức là chuyến tàu cô ta và Triệu Tĩnh đi rồi mất tích. Anh hãy mau đến đây đi. Anh đến đó để làm gì? Thì chúng ta cùng bám theo. Sau đó thì sao? Nếu bám theo rất có thể ta sẽ tìm ra được mọi bí mật. Anh không thấy những bí mật đó, nó có liên quan đến nhà của chúng ta hay sao? Cô ta là một con điên lang thang khắp nơi. Nếu em đi theo, thì hóa ra em cũng điên giống như cô ta mất. Vậy thì anh có đến hay không? Anh đang dạy đàn. Thế thì mình em đi vậy. Em đừng có làm bừa, em phải quay về nhà ngay. Em sẽ liên tục gọi điện thoại cho anh. Nói rồi Lục Lục dập máy. Cô nhất định phải đi theo Khúc Thiêm Trúc để làm sáng tỏ những chuyện kỳ quái. Cô đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Chuông điện thoại lại reo lên. Chu Sung gọi. Lục Lục lờ tịch. Khúc Thiêm Trúc vẫn nghiêm chỉnh đứng ở chỗ nhà chờ tàu, thậm chí không ngó nghiêng xung quanh. Lục Lục nhìn quanh, có một bà già đang ngồi trên ghế băng uống trà bát bảo, trông rất là hiền từ. Cô bèn bước đến chỉ vào Khúc Thiêm Trúc và nói với bà già: bà ơi, cô gái kia là em của cháu, nó bị lẩn thẩn, bà để mắt giúp giùm cháu. Cháu đi vệ sinh mấy phút rồi quay lại ngay có được không à? Bà già nói: có phải cô gái mặc áo tím có phải không? Dạ đúng ạ. Được rồi, cứ đi đi. Lục Lục vội chạy ra khỏi phòng chờ xuống tầng dưới, chạy ào đến cửa bán vé. Điện thoại lại reo lên, vẫn là Chu Sung. Cô không thèm nghe. Quá may, cửa bán vé đang vắng tanh. Lục Lục chạy đến nói: bán cho tôi một vé giường cứng đi Quý Dương, chuyến tàu 1655. Người bán vé tra máy tính rồi nói: đã hết vé giường nằm, thì vé ngồi cũng được. Cô cầm vé chạy ào về phía phòng chờ. Cô cần tranh thủ thời gian. Phòng trường hợp không tìm thấy Khúc Thiêm Trúc thì cô vẫn còn thì giờ để trả lại vé. Lục Lục chạy vào phòng chờ số 4. Lúc này là 14:48. Mọi hành khách đều đã đứng lên xếp hàng vào cửa. Cô không nhìn thấy bà già uống trà lúc nãy, nhưng Khúc Thiêm Trúc thì vẫn còn đứng kia. Cô ta đứng hàng đầu. Đã bắt đầu soát vé, Lục Lục cố chen lên trên. Người soát vé chặn Khúc Thiêm Trúc rồi hỏi: vé của cô đâu? Đám đông hành khách bắt đầu ồn ào, ai cũng muốn được vào trong đó sớm. Lục Lục phát hoảng, cô lo rằng Khúc Thiêm Trúc không có vé. Khúc Thiêm Trúc nhìn người nhân viên rồi bắt đầu lục trong túi áo. Ông ta lớn tiếng: còn bao người đang chờ để vào cửa, tại sao cô không cầm sẵn vé ở trong tay? Rách việc quá. Lục Lục không ngờ Khúc Thiêm Trúc chì vé ra thật, lại có những tới 2 vé. Người soát vé có vẻ không tin, cầm lấy vé rồi nhìn rất kỹ, không thấy dấu hiệu gì bất thường. Ông ta mới bấm lỗ soát vé rồi hỏi: thế còn người nữa đâu? Khúc Thiêm Trúc không trả lời, chỉ nhận lại vé. rồi đi thẳng vào trong, khiến ông ta phải nhìn theo mãi và lẩm bẩm càu nhàu cái gì đó. Lục Lục qua cửa soát vé vội đuổi theo Khúc Thiên Trúc. Tại sao cô ta lại mua những hai vé? Thế còn một người nữa đi cùng thì sao? Người ấy đâu rồi? Khúc Thiên Trúc cùng mọi người đi qua vài chỗ rẽ, đến thềm ga tàu đoàn tàu số 1655 đang lặng lẽ đứng chờ ở nơi đó. Cô ta lên toa số 12. Lục Lục nhìn vé của mình cũng là toa số 12. Cô mua vé chỉ sau Khúc Thiên Trúc có một lúc, và cô thầm mong chỗ ngồi đừng có quá sát nhau. Lên toa tàu, Khúc Thiên Trúc ngồi ghế số 7. Lục Lục thở phào vì ghế của cô là số 17. Chỗ của họ đều ở ghế đôi sát lối đi và cách nhau chỉ một hàng ghế, cho nên Lục Lục có thể nhìn rõ gáy của Khúc Thiên Trúc. Đã xác định vị trí rõ ràng, Lục Lục liền cúi đầu giấu mặt, phòng trường hợp Khúc Thiên Trúc đứng lên ngoái lại có thể nhìn thấy cô ta. Lúc này là 15 giờ 16 phút, chỉ còn có 4 phút nữa thì tàu chuyển bánh. Điện thoại lại đổ chuông, lại là Chu Sung gọi. Lục Lục vẫn im lặng. Hành khách lên tàu mỗi lúc một đông, và chỉ lát sau đã ngồi kín cả toa. Hình như không có hành khách người Bắc Kinh, mọi người toàn là nói tiếng địa phương. Lục Lục nghe không hiểu, và cô cảm thấy rất cô đơn. Cô cũng từng đi nhiều nơi, nhưng có lẽ đây là chuyến đi dở hơi nhất của cô. Ngồi cạnh Lục Lục là một nam giới to béo, chèn cô rất là khó chịu. Cô đành ngồi nhích ra ngoài, như thế cô có thể nhìn thấy một cánh tay và một chân của Khúc Thiên Trúc. Và điều kỳ lạ là chỗ ngồi bên cạnh cô ta thì vẫn bỏ trống. Một bác nông dân xách một cái túi to bước đến, chỉ vào chỗ trống nói với giọng nặng trịch: chỗ kia có người ngồi hay không? Khúc Thiên Trúc khẽ nói: có rồi. Bác nông dân nhìn quanh, các ghế đã kín cả, nên nài nỉ: thì cứ cho tôi ngồi tạm, nếu họ đến thì tôi đứng dậy. Khúc Thiên Trúc the thé rít lên: người ta đang ngồi rồi, ông không nhìn thấy hay sao? Bác nông dân không dám gây thêm rắc rối, vội xách túi bước đi. Lục Lục tròn mắt nhìn, tại sao cô gái điên này lại mua đến hai vé và cứ bỏ trống chỗ ngồi nơi đó? Cô nghĩ ngợi nhức cả đầu. Chẳng lẽ ghế đó dành cho người bạn trai Triệu Tĩnh